Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Phi-la-tô hỏi Chúa Giêsu rằng: "Ông có phải là vua dân Do Thái không?" Chúa Giêsu đáp: "Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?" Phi-la-tô đáp: "Ta đâu có phải là người Do Thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?" Chúa Giêsu đáp: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi khỏi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng mà nước tôi không thuộc về chốn này." Phi-la-tô lại hỏi: "Vậy ông là vua ư?" Chúa Giêsu đáp: "Quan nói đúng, tôi là vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi. Đó là tôi." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô.
Lời khen Chúa.
Các anh các chị để ý cái bài phúc âm này nào. Là cái bài phúc âm cho lễ Chúa Giêsu gì cơ? Chúa Giêsu làm vua. Mà Chúa Giêsu làm vua là ở cuối phụng niên đúng không ạ? Cuối phụng niên, vậy thì giáo hội có ý gì vậy? Giáo hội có ý gì cơ? Mà trong khi đầu phụng niên là biến cố gì? Chúa sinh ra, phải không? Chúa Giêsu sinh ra là Giáng sinh đấy. Và cuối phụng niên là Chúa Giêsu làm vua. Thì có nghĩa là gì? Chúa Giêsu sinh ra. Và chính ở trong bài phúc âm này đó, chúng ta thấy không? Chúa nói làm sao? Ta được sinh ra và đến trong thế gian này để làm gì? Để làm gì? Chúng ta nghe rồi. Để làm chứng cho chân lý. Thấy không? Đó. Để làm chứng cho chân lý. Tuyệt vời chưa? Cái bài phúc âm này hay lắm nhá. Mà chúng ta có để ý này, phúc âm hôm Kitô, lễ Chúa Kitô vua cho 5B là phúc âm của thánh nào? Thánh Gioan. Tại sao không thánh Marco? Thấy không? Đáng lẽ 5B là Marco đúng không? Mà không phải Marco mà là Gioan. Tại thánh Marco không có đoạn phúc âm nào về Chúa Giêsu làm vua hết đó. Thánh Marco còn một số chủ nhật nữa là phải lấy từ thánh Gioan sang. Chẳng hạn về bánh hàng sống là lấy từ thánh bánh thánh Gioan sang. Còn cái vấn đề nữa đó là đố các anh các chị nhớ là lễ Chúa Kitô làm vua là Chủ nhật 34 thường niên, Chủ nhật cuối năm phụng niên, thì phúc âm thánh ở 5A là phúc âm thánh nào và nói về cái gì, và 5C phúc âm thánh nào nói về cái gì, mà 5B này là thánh Gioan rồi. Nói về chuyện Chúa Giêsu gặp Phi-la-tô và nói về vua thì em sẽ phân tách sau. Và bây giờ các anh chị, em gợi ý để cho các anh chị thấy được là ba phúc âm cùng vua cả. Nhưng mà vua như thế nào? Nó hay lắm. Phúc âm thánh Ma-thêu thì có đoạn về Chúa Giêsu làm vua. Và cái đoạn Chúa Giêsu làm vua oai hùng lắm. Rất oai hùng. Cái đoạn đó là nó là tất cả nhân loại đều tập hợp trước nhan ngài. Cả các tầng trời cũng xuống. Đó là đoạn Chúa Giêsu trung thẩm. Đấy, đoạn Chúa Giêsu đến phán xét. Thấy không? Chúa Giêsu tỏ mình ra làm vua vào cái ngày cuối thời, ngày Chúa Giêsu phán xét. Đấy là 5A nhá. Bây giờ 5C là phúc âm thánh, tất nhiên 5C phúc âm thánh Luca rồi. Mà ở cái đoạn nào mà có Chúa Giêsu làm vua? Đấy, đó là cái đoạn. Chúng ta nhớ cái đoạn mà một người thưa với Chúa rằng: "Khi nào ngài vào nước của ngài thì hãy nhớ đến tôi." Và cái đoạn nào? Chúa Giêsu làm vua trên thánh giá, thấy không? Rõ ràng. 5C là Chúa Giêsu làm vua trên cây thánh giá. Còn 5A đấy, Chúa Giêsu làm vua khi cuối cùng ngài tới phán xét thế gian. Bây giờ phúc âm 5B, Chúa Giêsu làm vua theo thánh Marco. Bây giờ cái phúc âm mà theo thánh Gioan á, mà cho 5B này đó, thì nó có rất nhiều ý nghĩa hay ở trong đó. Chúng ta đọc thứ tự nha, chúng ta sẽ thấy phân tách hay lắm. Trước hết, Khi ấy Phi-la-tô hỏi Chúa Giê-xu rằng: ông có phải là vua dân Do Thái không? Thì chúng ta không biết là làm sao mà ông lại hỏi Chúa câu đó, phải không? Vậy và do đó chính Chúa cũng thắc mắc. Do đó Chúa hỏi nè. Chúa Giê-xu đáp: quan tự ý nói thế hay là có người khác nói với tôi, nói với quan về tôi? Thế ông chính Chúa Giê-xu thắc mắc: tại sao ông này lại nói mình là vua? Thì có thể người khác nói, hay là chính ông ấy thắc mắc, ông ấy đặt ra. Thì Phi-la-tô đáp, thì tôi đáp cái gì? Ta đâu có phải là người Do Thái đâu. Do đó nghe là không phải người Do Thái nói với vua, bởi vì chính người Do Thái đâu cũng nhận Chúa Giê-xu làm vua, đúng không? Họ đang có vua mà, vua Hê-rô-đê mà. Do đó đâu phải Chúa Giê-xu làm vua, thấy không? Rồi nhân danh ông cùng các thượng tế đã trao nợ ông cho ta. Ông đã làm gì? Từ cái chỗ vua trở thành ông làm gì? Thấy không? Ông làm gì? Thì Chúa Giê-xu đáp. Chúa Giê-xu đáp. Chúng ta nghe kỹ là Chúa Giê-xu đáp: nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái. Nhưng mà nước của tôi không thuộc thế gian này. Chúng ta thấy hay không? Nó cái connection không? Là ông ấy, trước hết là ông hỏi có phải là vua không? Thì Chúa lại hỏi lại ông ấy, và ông tự ý nói, hay là người khác nói, và tôi không phải là người Do Thái. Mà ông đã làm gì? Bởi vì người Do Thái nộp ông cho tôi thì chắc chắn là ông phải làm cái gì họ mới nộp. Thì Chúa lại trả lời là, Chúa lại trả lời cái gì? Chúa lại trả lời là: nước tôi không thuộc về thế gian này. Nước tôi không thuộc về thế gian này. Cái câu này hay lắm nhá. Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu mà nước tôi thuộc về thế gian này, không để cho người Do Thái bắt tôi đâu. Họ sẽ đến giải cứu tôi. Thế thôi. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là trước hết Chúa nói là cái nước Chúa thuộc về một cái thế giới khác, một về lãnh vực khác, chứ không phải thuộc về chính trị. Phải không? Không thuộc về chính trị. Đó không dính dáng đến chính trị đó. Người ta nộp tôi là vì lý do riêng của họ, mà Chúa không nói rõ lý do gì, mà Thánh Gioan nói là ghen tị, là ghét Chúa thôi. Nhưng mà Chúa không có nói. Chúa thì nói là: đấy, tôi không có dính dáng gì đến chính trị hết, tôi không có lỗi gì hết đó. Nếu mà nước tôi thuộc về thế gian này là quân của tôi tới là nó đánh rồi, nó kéo tôi ra rồi. Do đó nên cái vấn đề họ nộp là về phía họ. Nhưng mà Chúa cũng nhắn nhủ ông là: nhưng mà phần ông xử đó là phần của ông. Bây giờ tôi nói cho ông biết thôi, là tôi không có làm chính trị. Thấy không? Tôi không có làm chính trị. Tôi chỉ có làm những việc thuộc về cái thế giới khác, Đức Trời, những là giao giảng chân lý, vân vân, thế thôi. Chứ chúng tôi không có làm gì lên tội hết. Sau đó bây giờ phần ông xử, ông cứ việc xử. Tôi chỉ nói vậy thôi. Đại khái cái câu này Chúa trả lời là như vậy. Rồi, vậy thì bây giờ ông ấy nói. Tại vì Chúa nói về nước, phải không? Nước là quốc gia, đúng không? Sau đó ông ấy lại trở lại. Vậy ông là vua à? Vậy ông là vua à? Thì Chúa trả lời sao? Trong này dịch không có đúng, và em vẫn không có chịu cái phục này. Thì Chúa Giê-xu đáp: quan nói đúng, tôi là vua. Không phải. Tiếng Anh đó là: it is you who said that, who said I'm king. Chính ông đã nói tôi là vua, chứ Chúa không có công nhận. Bởi vì nếu không á, đụng đến chính trị liền. Chúa không bao giờ tự xưng Chúa là vua hay là làm đứng Messiah. Bởi vì sao vậy? Nếu mà Chúa xưng ta là đứng Messiah là đụng đến giáo quyền dân Do Thái. Còn nếu ta là vua, đụng đến chính trị, đến đế quốc Roma. Chúa không bao giờ. Nhưng mà Chúa dùng cách để chứng tỏ Ngài là vua thật. Đấy. Chẳng hạn như lúc nãy Chúa nói đấy, nước ta không thuộc về thế gian, không thuộc về chính trị, không phải là chính trị. Thấy không? Chúa xác định trước rồi. Do đó nên bây giờ Chúa không thể nói Chúa là vua trước cái theo cái nghĩa của cái ông Phi-la-tô. Ông Phi-la-tô cố ý hỏi là: nếu mà Chúa Giê-xu xưng ra Chúa là vua, là dân Do Thái á, là chết liền. Vậy là ông phản với dân ông rồi. Dân ông đang có vua kìa. Mà sao bây giờ ông đó, ông là vua, có phải là chết không? Họ đột tôi cho ông là phải đâu. Không có, Chúa không nói vậy. Chúa khôn lắm, Chúa nói là: it is you who said I am king. Đó, tiếng Mỹ rõ ràng là như vậy. Còn tiếng Việt mình sao mà cái câu đó lại dịch ra như vậy? Đúng, ông nói đúng, tôi là vua. Chết bỏ bà rồi. Do đó nên chúng ta thấy không, Chúa vẫn tránh như thường. Trong cái câu đó đó, Chúa vẫn nói, Chúa tránh như thường. Chúa nói là sao? Chúa nói là Tôi sinh ra và đến trong thế gian này để làm chứng cho chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi. Chúng ta thấy chỗ này
tuyệt vời,
chỉ có chân lý mới là vua thôi. Bởi vì sao? Chúa nói rõ ở Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 8 câu 32 là cái gì? Là nếu các ông nghe tiếng tôi thì chân lý sẽ giải phóng các ông. Chân lý mới giải phóng, chân lý mới có quyền năng. Quyền lý làm cho con người được thoát khỏi nô lệ của tội lỗi và sự chết. Chứ còn bất cứ vua nào trên thế gian này cũng không có thể cứu con người khỏi tội lỗi và sự chết đấy. Chính họ cũng chết luôn. Chính họ cũng phạm tội luôn. Vua David gọi là thánh vương đó. Mà chúng ta thấy vua David là thánh vương. Rồi cuối cùng sao? Cũng chết. Rồi cuối cùng sao? Cũng tội đầy đầu. Cũng ngoại tình. Cũng giết người như ai vậy. Vua thì vua, nhưng mà không sống theo chân lý cũng bị chết cả hồn lẫn xác. Chúa nói là tôi sinh ra, Chúa không nói là tôi được sinh ra và đến trang cha để làm vua. Không, Chúa không nói cái đó. Chúa vừa mới, theo như bản dịch này á, là Chúa vừa mới công nhận, ông nói đúng tôi là vua. Thì tại sao Chúa không nói tiếp mà bây giờ Chúa lại nói chân lý? Ta nói nên cái vấn đề dịch này nó có problem. Nó là chỗ đó. Thì Chúa không có đá động đến vấn đề là chính trị. Chúa nói nước tôi thuộc về, không thuộc về thế gian này. Vậy nước tôi thuộc về thế giới siêu nhiên, thế giới thần linh, thế giới của chân lý. Đó, thấy không? Do đó nên tôi tới để làm chứng cho chân lý. Và chân lý đây là gì ạ? Chân lý đây là gì? Chân lý đây theo em nó có nhiều nghĩa. Mà nhớ nhá, cái chân lý này không thuộc về trần gian, thuộc về siêu nhiên. Và đấy, chân lý đây chính Chúa Kitô. Ta là đường, là sự thật, là chính Chúa Kitô. Và Chúa làm chứng cho Chúa thì có nghĩa là gì? Cái chân lý ở chỗ nào? Ta là Đức Kitô được Cha sai tới. Đó là cái chân lý đó. Ta thật sự là Đức Kitô do Cha ta sai tới để cứu nhân loại. Ta là Đức Kitô được Cha ta sai tới vì Cha ta thương thế gian, muốn cứu thế gian. Chúa làm chứng cho chân lý là chứng cho là lòng Thiên Chúa yêu thương con người. Chúa làm chứng cho là Thiên Chúa đã yêu thương con người đến nỗi đã thí mạng của con mình để cứu họ. Cái chân lý nó ở chỗ đó. Chân lý Thiên Chúa yêu thương nhân loại. Chân lý là Thiên Chúa, chính Chúa Kitô được sai tới từ lòng của Thiên Chúa Cha thương nhân loại. Chúa đến làm chứng cái chân lý đó. Đó là cái chân lý mà Chúa đến làm chứng để giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết. Chứ không phải để cướp chính quyền rồi giải thoát dân Do Thái khỏi làm nô lệ cho bị đế quốc Roma đô hộ. Chúa không làm điều đó. Và chính vì Chúa cái làm cái điều mà liên quan đến chân lý như vậy, mà cuối cùng chúng ta thấy không, ở dưới chân khi thập giá có một người lính Roma, khi mà thấy Chúa chết rồi, ở Phúc Âm Thánh Luca thì nói cái gì? Người này thật là con Thiên Chúa. Chân lý đó, thấy không? Họ nhận ra chân lý đó. Bây giờ Chúa đến để làm chứng cho chân lý, mà không phải Chúa đến để làm chứng cho chân lý bằng cách là một cách theo chính trị. Không, Chúa đến để làm chứng cho chân lý bằng cách không xuống khỏi thập giá. Nhưng mà chính vì không xuống khỏi thập giá như vậy mà mới là thật, là chân lý. Chân lý ở chỗ là Chúa làm theo ý Chúa Cha. Do đó Chúa mới thật là đấng thiên sai, được sai tới để làm theo ý Cha chứ không phải theo ý mình. Theo ý mình là xuống giết hết mấy cái tên này, nó dám thách thức tao. Tao xuống được chứ sao mà tao không xuống được. Mày thách thức tao. Nếu mà chúng ta là chắc là cho nó mấy cái đá rồi đó. Chúa có thể xuống khỏi thập giá không? Trời ơi, tuyệt vời chưa? Chúng ta thấy ai không? Chúng ta thấy cái bài Phúc Âm phân tách về Chúa Giêsu làm vua. Làm vua ở chỗ là vâng lời. Vâng lời. Làm vua ở chỗ là hạ mình xuống để cho Thiên Chúa được vinh danh, để cho Thiên Chúa được tỏ hiện, để cho chính bản thân Chúa Kitô cũng được tỏ hiện. Chúa thật sự là chân lý, là đấng, và đấng được sai tới không làm theo ý mình mà theo ý đấng Cha đó. Mà Cha là đấng yêu thương nhân loại, muốn sai Chúa tới để cứu nhân loại bằng cái chết của Chúa. Do đó là Chúa chết. Đó là lý do. Đây là cái bài Phúc Âm của Thánh của 5B phải không ạ? Do đó nên 5C đó là 5 Thánh Luca, chúng ta mới thấy là người trộm lành xuất hiện. Chúa Giêsu làm vua cứu cái người trộm lành. Thấy không? Đó. Người trộm lành cũng nhờ Chúa Giêsu chịu chết trên thánh giá đó mà nhận ra biết Chúa. Đấy, nhận biết Chúa. Và một số người cũng vậy, nhờ Chúa Giêsu chịu chết thánh giá đấy mà ăn năn thống hối mà trở lại. Và bây giờ tin mừng rao giảng khắp thế giới này là rao giảng về ai? Về một đấng Kitô tử giá, vua của chúng ta đấy. Vì thế nên ông Phi-la-tô, trời ơi ông Phi-la-tô, ông vẫn cứ nghĩ Chúa nói gì thì nói, ông vẫn cứ nghĩ là Chúa Giêsu là vua dân Do Thái. Do đó nên ở trên đầu cây thánh giá nó có chữ Inri là Jesus of Nazareth, King of the Jews. Inri là như vậy. Đấy. Và chúng ta nếu để ý thấy cây thánh giá đó của hai tên trộm á, nó không phải, nó không có cái đầu. Nó chỉ có cái ngang vậy thôi, ngang vậy xong rồi xuống vậy thôi. Nó không có cái đầu. Cái đầu này chắc họ cần có để mà ấy cái chữ Inri đó. Nó thật sự không có cái đầu đó. Nếu ta để ý sẽ thấy như vậy, nó thánh giá của Chúa Kitô còn thêm cái đầu nữa bởi vì là vua. Tóm lại cái bài phúc âm này là bài phúc âm về Chúa Kitô là vua. Cho lễ Chúa Giêsu làm vua là cuối cùng của phụng niên. Chúa Giêsu sẽ đã cứu chuộc nhân loại rồi. Chúa Giêsu thật sự thiết lập vương quốc của Chúa trên thế gian ở qua cái cuộc vượt qua của Chúa. Và cho tới khi Chúa tới để tỏ hết mình ra là vua thật sự cho tất cả nhân loại. Sự ra khi Chúa Giêsu vượt qua rồi là Chúa Giêsu đã toàn thắng tội lỗi và sự chết, đã cứu tất cả mọi người rồi. Nhưng mà con người có tin, có chấp nhận cái ơn cứu độ đó hay không, cái đó là tùy mỗi người. Do đó mới có một thời gian từ Chúa Giêsu cho tới tận thế, Chúa tới lại một lần nữa. Thời gian đó là thời gian để rao truyền công ơn cứu độ, để trao ban ơn cứu độ cho nhân loại. Và đó là lý do mà Chúa Kitô tới lần thứ hai để cứu những người, những người trông đợi người, tin vào người. Sau khi mà được giáo hội, là được các thánh tông đồ và được giáo hội của Chúa loan truyền tin mừng sự sống, đó là tin mừng ơn cứu độ do Chúa Kitô đã cứu chuộc họ từ 2.000 năm trước, hơn 2.000 năm trước, từ trước. Và họ đã được cứu độ rồi, và bây giờ họ chấp nhận ơn cứu độ đó thì được rỗi, còn không phải hư đi. Đấy, thế thôi. Thì chúng ta tạ ơn Chúa cho chúng ta đã được ơn cứu độ rồi. Chẳng những nơi Chúa Kitô, chẳng những nơi Chúa Kitô, mà còn nơi chính chúng ta nữa. Bởi vì chúng ta đã chấp nhận ơn cứu độ khi chúng ta được chịu phép rửa tội. Đó, chúng ta để ý nhá. Những người tin lành đó, họ đi gõ cửa từng nhà đó. Cái câu họ hỏi đó, anh đã được cứu độ chưa? Câu họ hỏi đó, anh đã được cứu độ chưa? Đấy, chúng ta hỏi, chúng ta trả lời chưa hay có là họ thế nào cũng nhà vô được. Bởi họ được huấn luyện, training cái đó rồi. Nhưng mà thật sự ra chúng ta được cứu độ rồi. Được cứu độ, và tụi em phân tách cũng đấy. Hai, trước hết là chính nơi Chúa Kitô. Và kể cả những người mà chưa biết Chúa Kitô, chưa phải là Kitô hữu, chưa rước tội, cũng đã được cứu độ nơi Chúa Kitô rồi. Đó, bởi vì Chúa cứu độ là cứu độ effect ngay lúc bây giờ. Mọi người được cứu độ rồi. Nhưng mà còn những người về phần chúng ta đó, chúng ta có tin Chúa, có chấp nhận lòng thương xót Chúa nơi Chúa Kitô, chấp nhận Chúa Kitô được Chúa Cha sai tới để cứu chúng ta hay không? Cái đó là phần chúng ta. Và cái đó mới cần đến truyền giáo. Vì thế nên công đồng Trung Vatican II đã nói ở trong sắc lệnh về Adjensites, nó có là cho muôn dân về truyền giáo đó, thì nói là bản tính của giáo hội trong Chúa Kitô là truyền giáo. Nếu giáo hội không truyền giáo, không còn là giáo hội nữa. Đó, Chúa Kitô đã cứu độ chúng ta rồi, bây giờ cần phải loan tin cho mọi người biết là Chúa Kitô đã cứu độ trần gian rồi. Do đó hãy tin vào Chúa để được cứu rỗi. Bởi thế nên cái thời gian mà từ Chúa Kitô cho tới tận thế là thời gian của giáo hội phải truyền bá tin mừng cứu rỗi cho nhân loại, để nhân loại có thể nhận biết mình được cứu rỗi rồi mà chấp nhận Chúa Kitô để được cứu rỗi. Đó, Chúa Kitô tới lần thứ hai là để coi đó, sau khi giáo hội truyền giáo khắp thế giới rồi đấy, ai tin thì được cứu rỗi, còn ai không tin đó không có trách vào đâu được nhá, đã được loan báo đâu đấy rồi ha, không còn trách máu được nữa, hư đi. Thế thôi, thấy không? Đó, Chúa đúng bây giờ Chúa phán xét đâu rồi đấy á. Thế thôi thì như em trở lại, đó là chúng ta đã được cứu độ rồi bởi chúng ta đã chấp nhận Chúa Kitô nơi bí tích rửa tội. Nhưng mà chúng ta có được lỗi hay không nó lại một chuyện khác đấy nhá. Chúng ta chấp nhận rồi, nhưng mà chúng ta có bền đỗ đến cùng hay không mới được lỗi. Bởi thế em hay nói là khi mà chúng ta chịu phép rửa tội là chúng ta được vé độc đắc. Mà vé độc đắc đó có kết quả đàng hoàng thực tế cho biết trước, đó là nước trời. Chúng ta được vé độc đắc ngay từ khi chúng ta rửa tội. Đó là nếu chúng ta đúng bây giờ chúng ta chết thì chúng ta được lên trời ngay, phải không? Đúng không? Đó, vé độc đắc ngay trao cho chúng ta ngay từ khi chúng ta rửa tội. Nhưng mà khi mà chúng ta chết á, còn cái vé đó để lĩnh hay không á? Dạ vâng, mời chị Hải.
Em thấy là cái hồi mà Chúa Giêsu xuống cơ, xuống thế giới cơ, coi như đi giảng dạy cho người ta đó, thì người ta nghe Chúa rất là biết.
Dạ.
Nhưng mà sau khi các tông đồ đó, sau khi Chúa xong lại, các tông đồ mới đi giảng dạy là người ta khen hát tới 5.000 người, 3.000 người.
Vâng.
Tại sao vậy?
3.000 người và 5.000 người, tại vì
nhưng mà hồi đó Chúa Giêsu rất là ít, không ba không
ai. Vì thế nên ứng nghiệm lời Chúa nói, các con còn làm được làm hơn thầy làm nữa. Chúa nói chưa rồi, Chúa nói là các con còn làm được hơn thầy làm nữa. Là chỗ đó, bởi vì sao? Thầy sống trong các con. Đấy, khi mà Chúa còn đang ở trên thế gian này đó, thì chúng ta biết là lúc bây giờ đó, kể cả các thánh tông đồ cũng chưa tin Chúa nữa cơ mà, đúng không? Tới khi Chúa chết rồi cũng chưa tin, tới sống lại cũng chưa tin. Chúng ta thấy không? Chính các thánh tông đồ còn chưa tin, huống chi những người khác. Nhưng mà khi Chúa sống lại rồi, các thánh tông đồ ở với Chúa, Chúa ở với các thánh tông đồ, lúc bây giờ Chúa mới tỏ mình ra qua các thánh tông đồ. Và lúc bây giờ Chúa mới sai Thánh Thần xuống. Và Thánh Thần là quyền năng của Thiên Chúa. Vẫn biết là Chúa Giêsu khi mà ở trên thế gian cũng đầy Chúa Thánh Thần. Cái vấn đề ở đây đó là Chúa muốn dùng tất cả những cái chi thể của Chúa để mà làm việc. Dùng họ để mà làm việc, tỏ ra quyền năng của Chúa hơn nữa. Đấy không? Trong những con người yếu hèn như thế này, con người tội lỗi như mọi người như thế này, mà họ có thể làm được những cái việc phi thường hơn cả Chúa làm. Nhưng mà chính các thánh đồ cũng không có thể mà cứu chuộc nhân loại được, phải không ạ? Đúng không? Có cứu chuộc được không? Không. Vậy ơn cứu chuộc đó từ đâu? Từ Chúa Kitô, mà Chúa Kitô ban cho các thánh tông đồ. Đấy, do đó các thánh tông đồ mới có thể loan truyền tin mừng sự sống đó, mới có thể làm cho người ta nhận biết Chúa Kitô qua cái việc của các thánh tông đồ làm. Đấy, qua việc. Vì thế nên ở Phúc Âm Thánh Ma-thêu đoạn 5 câu 14, các con là ánh sáng thế gian, Chúa Giêsu nói với các thánh tông đồ. Nhưng mà đồng thời ở Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 8 câu 12, Chúa cũng nói ta là sự sáng thế gian. Thì bây giờ các thánh tông đồ là ánh sáng thế gian, không phải tự các tông đồ là ánh sáng thế gian. Không bao giờ các ngài có thể là ánh sáng thế gian được nếu không có Chúa Kitô ở trong các ngài để chiếu cái ánh sáng đó ra, phải không? Từ đó các ngài chỉ là phản ảnh Chúa Kitô thôi. Từ đó họ tin các ngài cũng là tin Chúa Kitô. Đấy, họ tin các ngài cũng là tin Chúa Kitô. Họ thấy Chúa Kitô nơi các ngài, chứ không phải là thấy các ngài là tin Chúa Kitô. Không có, qua dấu chứng của các ngài mà thôi. Từ đó họ nhận biết cái qua dấu chứng đó, họ nhận biết Chúa Kitô giống như Chúa Kitô còn sống vậy. Đấy, họ nhận biết Chúa Kitô và vì thế họ trở lại với Chúa Kitô, thì Chúa Kitô vẫn tiếp tục là tỏ mình ra đấy chứ, cho tới tận thế luôn. Đấy, qua chứng từ của chúng ta, của các môn đệ của Chúa đây đó, thì lúc đầu Chúa làm được ít, sau này Chúa làm được nhiều, bởi vì cũng là Chúa làm thôi chứ còn ai làm đâu, các thánh tông đồ đâu làm được, thấy không? Phải không ạ? Đó là cái vấn đề chị hỏi câu rất là hay.
Tôi thấy chị nói không đúng, chị nên nói sai.
Thì anh nói đi.
Tại vì khi Chúa làm phép lạ họ vẫn rất nhiều, thì 5.000 người ăn, 5.000 người chứ đâu phải ít đó. Chị có thể.
Dạ, 3.000 người theo Chúa, người ta ăn rồi ta đâu có
gì. Ăn rồi ta, tại vì Chúa nói cái câu như thế này, ta là bánh ăn sống. Chúa nói ai ăn thịt ta và uống máu ta mới được sống ấy, thì khi nào họ mới bỏ đi?
Không thì đó vấn đề.
Nhưng nãy chi còn 5.000 người ăn bánh lắm á.
Không, nhưng mà thế vậy, chị cả hai anh point ra một cái điểm đó cũng đúng. Nhưng mà thế này là khi mà Chúa nói về cái bánh hàng sống sau khi làm phép lạ bánh hóa ra nhiều lần thứ nhất á, 5.000 người đó, thì Chúa nói với họ làm sao? Họ tin Chúa không phải vì được ăn, không phải vì Chúa mà vì được ăn. Đấy, do đó nên họ không tin thật. Còn cái kia đó là họ trở lại thật, họ được rửa tội thật, được trở lại thật. Đó, đầu tiên là 3.000 người, bài giảng thứ nhất. Bài giảng thứ hai là 5.000 người. Đấy, thì họ trở lại thật, Đấy, chứ còn cái này là họ được ăn bánh, họ theo Chúa, họ muốn tôn vinh Chúa làm vua nữa cơ mà. Nhưng mà Chúa trốn đi. Đấy. Nó như vậy đấy. Anh tưởng cái bài phúc âm đó nhiều cái hay lắm chị. Point ra một điểm. Rất là hay. Đó, cảm ơn chị Hải nhá. Rồi mà anh đưa ra một cái điểm cũng cũng chính xác luôn. Bởi vì sao? 5.000 người. Tại anh so sánh với chị. Là 5.000 thì anh cũng nhớ đến cái khoản 5.000 là bánh hóa ra nhiều. Nhưng mà bánh hóa ra nhiều đó, lúc bây giờ họ hoan hô Chúa vì được họ ăn. Chứ họ chưa tin Chúa hoàn toàn. Do đó nên Chúa vừa mới nói ta là bánh sống, ai ăn thì tan hô bỏ đi Chúa liền. Tại vì thế không? Họ căn cứ vào những cái bề ngoài thôi, chứ không có thật sự để mà tin Chúa. Vừa mới ấy xong họ bỏ Chúa liền. Thế thôi. Dạ vâng, mời anh Định.
Ngày nay đó người ta nói về mua đó, giống như là vua nhặt róc hay là vua của nhà cửa, ông vua của nhiều lửa. Và những người theo vua đó là phải làm nô lệ cho cái đó hết. Dù vua về tiền bạc là nô lệ tiền bạc, vua thì vua kia là nô lệ hết. Mà theo Chúa đó là tôn Chúa là vua, nhưng mà người theo Chúa không phải là nô lệ. Nhưng mà một em thiếu nhi hỏi tôi thế này là bây giờ tất cả quốc gia không ai còn vua nữa, sống theo thế độ vua, dân chủ. Có còn chăng chỉ là trên cái hình thức thôi. Mà tại sao mình lại tôn Chúa là vua mà cả thế giới ngày nay là không còn vua nữa? Tôi không biết phải trả lời nó làm sao.
Chính cái bài phúc âm Chúa nói Chúa là vua ở chỗ nào? Ở chỗ chân lý. Tôi sinh ra và đến trong thế gian để làm vua. Nếu mà nói làm vua đấy, nó ý của với chân lý. Để làm chứng cho chân lý. Đấy, và như nãy em nói đó, chỉ có chân lý mới giải phóng thôi. Chứ không có một cái gì có thể giải phóng con người hết. Phải không? Đâu có vua nào mà giải phóng con người đâu. Mà giải phóng đây chỗ nào? Không phải chỉ là nô lệ cái vấn đề xác không, mà cái luân lý, tội lỗi và sự chết. Không có một vua nào trên thế gian này có thể làm được điều đó. Chỉ có Chúa Kitô mà thôi. Mình trả lời cho giới trẻ là ý nghĩa vua ở đây là chỗ nào? Theo như Chúa Kitô. Đấy. Là cái chỗ là vua đây ám chỉ quyền lực. Mà cái quyền lực đó để làm cái gì? Và có thể làm cái gì? Thì đấy. Chúng tôi còn vẫn tiếp tục tôn sùng Chúa làm vua là vì chỉ có một mình Ngài mới có thể cứu tất cả nhân loại này khỏi tội lỗi và sự chết mà thôi. Chứ không có một vua nào trên thế gian này từ trước đến nay mà có thể thoát được cái chết, mà có thể không phạm tội, mà có thể cứu người khác khỏi phạm tội. Không có ai hết. Đấy, cái vua nó ở chỗ đó. À, nó ở chỗ đó. Do đó nên chúng tôi tôn sùng Chúa Kitô là vua, có nghĩa là đấng cứu thế duy nhất của nhân loại. Dạ, anh Phú.
Cái điều quan trọng là mình còn suy tôn thế đấy. Vâng. Nhưng mà mình hỏi là Chúa có phải là vua của mình không?
Đúng.
Điều quan trọng nhất là cái điều là vâng. Chúa có phải là vua của tôi không?
Vâng. Yeah. Thì đấy, anh Phú nói là mình đã tôn Chúa là vua rồi ấy, nhận Chúa là vua rồi ấy. Nhưng mà thật sự đối với mình Chúa là vua không? Hay là mình còn tôn sùng vua nào khác? Đúng. Cái đấy rất chí lý. Bởi vì chúng ta vẫn còn tôn sùng vua khác đấy. Nó là như vậy đấy. Do đó lúc nãy em nói là Chúa đã cứu chuộc mình rồi, và mình đã chấp nhận cứu chuộc đó rồi. Nhưng mà mình có được lỗi hay không? Chưa chắc. Thấy không? Có nghĩa là nếu mình luôn luôn Chúa Kitô là tất cả của mình, là vua của mình thật, thì mình được cứu rỗi. Còn nếu mà mình tôn sùng một vua nào khác thì hãy coi chừng. Và lúc bây giờ Chúa Kitô nói xéo đi, ta không biết ngươi là ai. Mà trong khi chúng ta nói lại là con đã từng rước Chúa, con đã từng nghe giảng, giống như người Do Thái nói là chúng tôi đã từng ăn uống trước mặt ông, ông đã từng giảng cho chúng tôi. Chúa nói ta cũng không biết các ngươi. Xéo. Thấy không? Thì có nghĩa là gì? Con đã từng rước Chúa, con đã từng nghe Chúa giảng qua các cha trong nhà thờ, đi dự bao nhiêu cuộc tĩnh tâm. Xéo, ta không biết ngươi. Thấy không? Tại vì chúng ta hình thức thôi, chứ mà thật sự trong tâm hồn chúng ta đâu có tôn sùng Chúa thật, đâu có coi Chúa trên hết mọi sự đâu. Đấy là áp dụng vô đời sống kia thiếu của chúng ta rất là hay. Và nếu chúng ta còn tỉnh thức và cầu nguyện, còn sống đạo, còn giữ vững đức tin của mình đó, chúng con công nhận Chúa là vua và con tin như vậy và con trung thành với Chúa tới cùng, là bền vững đến cùng đấy, thì mới được cứu rỗi.
chẳng ai hoài.